Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, 14 tháng 10 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về một số thách đố cho việc công bố lời Chúa được nêu lên tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàng tin chính. Thánh địa La Vang được hoàn trả 15 mẫu đất. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ có vị thánh nữ đầu tiên. Đại diện của các giáo hội Kitô tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới nói rằng Kinh Thánh liên kết các tín hữu Kitô. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Việt Nam. Nhà nước Cộng sản Việt Nam trả lại cho Thánh địa La Vang 15 mẫu đất. Theo một bản tin của đài BBC hôm thứ Sáu vừa qua, chính quyền tỉnh Quảng Trị loan báo cấp bổ sung cho nhà thờ La Vang thêm 15 mẫu đất để phục vụ hoạt động tín ngưỡng của giáo dân. Ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã gửi thông báo chính thức về việc này tới Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Ông Chính được báo trong nước trích dẫn có nói như sau. Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với nhà thờ tiến hành kiểm kê giao đất. Việc bàn giao 21 mẫu đất cho Thánh địa La Vang đã được thống nhất về nguyên tắc cách đây 6 tháng. Các bản tin của giáo hội lúc đó viết rằng chính quyền tỉnh Quảng Trị đã đồng ý trao lại gần như toàn bộ đất đai của Thánh địa La Vang cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Này, các phát ngôn viên của nhà nước không dùng từ trao trả mà lại nói là cấp đất. Linh mục Jacobe Lê Sĩ Hiền, quản nhiệm Trung tâm Thánh mẫu La Vang giải thích như sau. Đơn của Hội đồng Giám mục Việt Nam là xin giao lại đất, nhưng nhà nước lý luận rằng đất đai là thuộc về nhà nước quản lý, tôn giáo có nhu cầu thì họ cấp. Lê Hiền cho biết diện tích đất đai thuộc nhà thờ La Vang trước chiến tranh lên tới trên 23 mẫu. Theo cha, nhu cầu đất đai của nhà thờ rất lớn vì Trung tâm Thánh mẫu La Vang là một trong những địa điểm hành hương nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Trong đại hội năm nay, đã có hơn nửa triệu người về tham dự. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào tháng 6 vừa qua, phái đoàn Tòa Thánh cũng đã có chuyến viếng thăm La Vang. Cũng liên quan đến giáo hội tại Việt Nam, hơn 2.000 người đã tham dự buổi thắp nến tại quảng trường Federation Square tại Melbourne, Úc Đại Lợi tối thứ Sáu mùng 10 tháng 10 vừa qua. Buổi thắp nến cầu nguyện cho Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Giáo sứ Thái Hà đã gây một tiếng vang sâu rộng trên các phương tiện truyền thông tại Úc Đại Lợi. Người ta đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của dân biểu Luke Donella, đại diện cho thủ hiến bang Victoria, ông John Brumby. Đại biểu Donella chia sẻ kinh nghiệm của ông khi xin chiếu kháng vào thăm người tù lương tâm là cha Nguyễn Văn Lý. Vì bị từ chối cho nên ông đã đổi xin chiếu kháng du lịch. Trong chuyến du lịch năm 2006, ông đã tìm gặp được cha Lý. Ông nói rằng trong thời đại tự do này, ông không hiểu được tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn còn đối xử với người dân của mình bằng đàn áp, vũ lực, gian dối. Theo ông Donella, khi người Cộng sản đánh đập người dân vô tội, thì họ đã thua cuộc. Tin Vatican. Ấn Độ có vị thánh nữ đầu tiên. Sáng Chủ nhật 12 tháng 10 vừa qua, cùng với ba vị thánh khác, Đức Thánh Cha đã tôn phong hiển thánh cho nữ chân Fruit Alfonsa, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thánh nữ đầu tiên của Ấn Độ. Thánh nữ Alfonsa sinh năm 1910 tại bang Kerala, Ấn Độ, và qua đời năm 1946. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng cuộc sống ngắn ngủi của vị thánh này đầy dẫy những đớn đau trong thể xác và tinh thần. Người phụ nữ đặc biệt này tin chắc rằng thánh giá của mình là phương thế để đạt tới bàn tiệc thiên quốc do Chúa Cha dọn sẵn. Đức Thánh Cha cũng đề cao gương sáng của một phụ nữ khác là thánh nữ Narcisa de Jesus Martillo Moran, người Ecuador. Sau khi lãnh bí tích thêm sức, vị thánh nữ này cảm nhận rõ ràng ơn gọi sống một cuộc đời lành thánh và tận hiến cho Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tình yêu sâu đậm của vị thánh này đối với Chúa Giê-xu, cũng như tâm hồn giản dị của thánh nữ. cũng được phong thánh với hai vị thánh nữ trên còn có chân phước Gaetano Errico qua đời năm 1860. Vị thánh này nổi bật với lòng sùng mộ đối với bí tích giải tội. Đức Thánh Cha nói như sau, có biết bao nhiêu người đã được giúp hòa giải với Chúa qua phép giải tội. Một phụ nữ khác cũng được phong thánh hôm Chủ nhật vừa qua là thánh nữ Bernarda Butler. Vị thánh nữ người Thụy Sĩ này sinh năm 1848. Năm 19 tuổi, thánh nữ nhập vào một dòng địa phương và chỉ 4 năm sau được bầu làm bề trên. Nhưng năm 40 tuổi, thánh nữ đã xin đi truyền giáo tại Ecuador và Colombia. Tại đây, thánh nữ đã lập một dòng tu để truyền bá tình yêu đối với thánh thể và chuyên tâm giáo dục trẻ em. Nhân dịp tôn phong hiển thánh cho vị thánh nữ đầu tiên của Ấn Độ, trong buổi đọc kinh truyền tin cho chúng được vừa qua, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hướng về nước này để cầu nguyện cho các tín hữu Kitô đang bị bắt hại. Đức Thánh Cha cũng lên án các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Iraq. Cũng tin Vatican, các đại diện của các giáo hội Kitô tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Lời Chúa khẳng định rằng Kinh Thánh liên kết các tín hữu Kitô. Phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, nhiều vị đại diện các giáo hội Kitô nói rằng Kinh Thánh liên kết các tín hữu Kitô, mời gọi họ nỗ lực hàn gắn sự chia rẽ và thúc đẩy họ tìm đến với những người nghèo và đau khổ trên khắp thế giới. Trong các phiên họp từ ngày 7 đến 9 tháng 10 vừa qua, nhiều viện nghĩa vụ Công giáo cũng đã ca ngợi các tổ chức tin lành trong nỗ lực phân phối Kinh Thánh. Các vị cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các giáo hội tin lành khi họ đặt trọng tâm sinh hoạt giáo hội vào Lời Chúa. Một số đại biểu của các giáo hội Kitô bày tỏ hy vọng rằng nếu giáo hội Công giáo chú trọng nhiều hơn đến Kinh Thánh, các giáo hội Kitô sẽ tiến lại gần hơn trong đức tin và hành động. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Công giáo Châu từ Manila, Phi Lục Tân. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các vị lãnh đạo các giáo hội chính thống gặp gỡ nhau vì sự hiệp nhất của giáo hội. Được biết, một cuộc họp thượng đỉnh quy tụ các vị lãnh đạo của hầu hết các giáo hội chính thống đã được Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để mừng kỷ niệm 2000 năm ngày sinh của Thánh Phaolô. Người ta đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của Đức Thượng Phụ đảo Cyprus. Đây là lần đầu tiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngăn cản vị thượng phụ này tham dự một hội nghị tại đây. Trong bài diễn văn khai mạc cuộc gặp gỡ, Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất nói rằng Thánh Phaolô có lẽ là nhà thần học đầu tiên về sự hiệp nhất của giáo hội. Theo vị thượng phụ này, hiệp nhất là đặc điểm nền tảng của giáo hội, như Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong bữa tiệc cuối cùng như sau: xin cho chúng nên một. Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất nói rằng không gì làm cho Thánh Phaolô đau buồn cho bằng sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô. Ngài nhắc lại rằng, để giải quyết các vấn đề của giáo hội tiên khởi, Thánh Phaolô đã tham dự hội nghị đầu tiên của các tông đồ tại Jerusalem. Đức Thượng Phụ kêu gọi cổ võ cuộc đối thoại liên tôn, loại bỏ chủ nghĩa cực đoan. Ngài nói như sau, rao giảng tin mừng là một nghĩa vụ, nhưng không nên được thực thi một cách hung hãn như đã từng xảy ra trong Kitô giáo Tây Phương, mà trái lại phải dựa trên những giá trị như bác ái, khiêm tốn và tôn trọng. Cuối cùng, Đức Thượng Phụ Đại Kết kêu gọi cần phải có sự hiệp nhất nhiều hơn giữa các giáo hội chính thống. Tin Paris, Pháp Quốc. Hội Phục Hưng Công giáo tại Pháp tổ chức tuần hành chống phá thai. Thứ Bảy, 11 tháng 10 vừa qua tại Paris, hàng trăm người đã tham gia một cuộc tuần hành bên vực sự sống và chống lại nền văn hóa của sự chết. Và lúc 4 giờ chiều, những người tham gia cuộc biểu tình đã tập trung trước Vương cung Thánh đường Đức Bà Chiến Thắng tại quận 11, trước khi tuần hành qua các ngã đường thủ đô Paris. Đoàn người giơ cao các biểu ngữ có nội dung như sau: phá thai là giết hại trẻ con. Một dân tộc giết hại trẻ con là một dân tộc không có tương lai. Tiến tới theo nhịp của một bài hát dựa trên kinh tín mừng và dưới bóng một cây thánh giá lớn, đoàn người biểu tình đã tiến về nhà thờ Thánh Tâm. Đây là cuộc tuần hành lần thứ 18 do Hội Phục Hưng Công giáo tổ chức. Hội này là một phong trào giáo dân với tôn chỉ hành động để bảo vệ sự sống và gia đình, cũng như hoạt động để tái lập những giá trị Kitô. Tin Liên Hiệp Quốc. Diễn đàn về tôn giáo tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng tôn giáo có thể là một sức mạnh vĩ đại giúp mang lại tự do, công lý và giải phóng. Được biết, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, một diễn đàn có chủ đề xây dựng hòa bình, một vai trò dành cho tôn giáo, đã được phái bộ thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và tổ chức con đường dẫn đến hòa bình đồng bảo trợ. Diễn đàn đã thu hút được trên 100 tham dự viên. Bản đúc kết nói rằng, dù có thể tạo ra xung đột và chia rẽ, tôn giáo vẫn là một sức mạnh vĩ đại, có thể mang lại hòa bình, tự do và giải phóng. Bản đúc kết cũng đặc biệt đề cao vai trò của giáo hội công giáo. Vì giáo hội xã hội và bản chất siêu quốc gia của mình, giáo hội công giáo đứng ở một vị trí tốt để ngăn ngừa các cuộc xung đột, cũng như làm trung gian để chấm dứt các cuộc xung đột. Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, cho biết phái đoàn Tòa Thánh đã giúp soạn thảo những nguyên tắc hướng dẫn được Ủy ban Xây dựng Hòa bình của Liên Hiệp Quốc sử dụng để nhìn nhận vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc cổ võ đối thoại xây dựng hòa bình và đề ra giải pháp sau các cuộc xung đột. Tin Melbourne, Úc Đại Lợi. Giáo phận Melbourne, bang Victoria, Úc Đại Lợi mở trung tâm trợ giúp các phụ nữ có mang đang gặp khủng hoảng. Phát biểu nhân dịp khánh thành trung tâm, Đức Hồng Y Dennis Hart, tổng giám mục Melbourne nói rằng, cung lòng người phụ nữ đã trở thành một vùng đang gặp nguy khốn. Giáo phận Melbourne đưa ra sáng kiến trên đây sau khi một nhóm bác sĩ bảo vệ quyền lương tâm đã lên tiếng chỉ trích luật cải tổ luật phá thai, đã được Thượng viện bang Victoria thông qua hôm thứ Sáu vừa qua. Luật này có thể cưỡng bức các nhân viên y tế phải tham gia vào việc phá thai. Tổ chức các bác sĩ nói trên có tên là Nhóm Bác sĩ vì Lương tâm. Tổ chức này đã được thành lập để tranh đấu bãi bỏ luật nói trên. Hiện nay, tổ chức đã quy tụ được khoảng 200 người, gồm bác sĩ, y tá, các chuyên gia tâm lý và dược sĩ. Tổ chức cũng đại diện cho nhiều tôn giáo và cả những người không có tôn giáo. Trở lại tin Pháp Quốc. Khoảng 35.000 người thuộc phong trào Mân Côi tại Pháp đã tham dự cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 100 tại Lộ Đức. Đặc biệt trong cuộc hành hương này, người ta thấy có trên 1.600 bạn trẻ. Phong trào này hiện quy tụ khoảng 100.000 thành viên, được tổ chức thành 11.000 nhóm chuyên sống lời Chúa và cầu nguyện. Năm nay, người được mời thuyết giảng là linh mục Voicet Giertit dòng Đa Minh, thần học gia thuộc phủ giáo hoàng. Trong thánh lễ hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 10 vừa qua, vị linh mục xuất thân từ một gia đình Ba Lan đã từng trốn chạy khỏi chế độ cộng sản này, đã nói đến vai trò của người già cả trong việc lưu truyền đức tin trong những xã hội tục hóa. Cũng nhân dịp này, các bạn trẻ tham dự cuộc hành hương đã nói lên lòng biết ơn với ông bà của mình. Một bạn trẻ đã nói, chúng tôi theo bước các ngài tại Lộ Đức. Trên thiên đàng, các ngài cũng đang quan tâm đến chúng ta, và đức tin của các ngài đang nâng đỡ chúng ta.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nói về một số thách đố cho việc công bố lời Chúa, được nêu lên tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12 về lời Chúa đã bước sang tuần lễ thứ hai. Trong tuần lễ vừa qua, đã có hàng trăm nghị phụ phát biểu và nhiều cuộc trao đổi đã diễn ra. Tổng kết các lời phát biểu, người ta có thể tóm lược một vài thách đố mới cho việc công bố lời Chúa mà các nghị phụ đã nêu lên. Trước hết, bạo động là một trong những vấn đề được chú ý một cách đặc biệt trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12 này. Điều này chứng tỏ rằng chủ đề lời Chúa được chọn cho Thượng Hội đồng Giám mục này không hề xa lạ với những thực tại của thời đại. Tại Ấn Độ, Đức cha Thomas Manamparampin, Giám mục Guwahati, nói rằng chỉ việc mở quyển Kinh Thánh ra thôi cũng là có vấn đề. Vị giám mục này nói như sau: có những nơi sứ điệp được rỉ tai trong phòng kín hơn là được công bố trên mái nhà. Đức cha Antons Justa, giám mục Jengava, Letoni, nhắc lại thời kỳ Xô Viết như sau: nhiều linh mục và giáo dân đã bị sát hại vì công bố lời Chúa. Ngoài bạo động của chế độ và tôn giáo, còn có bạo động của thiên nhiên. Đây là thứ bạo động được đức cha Charles Maungbo, tổng giám mục Yangon, Myanmar, nói đến trong bài phát biểu của ngài. Nhưng theo vị tổng giám mục này, chính trong các thiên tai mà người ta mới thấy được sức mạnh của lời Chúa. Ngài nói, sau trận bão lụt Nagis, mệnh lệnh của tin mừng, hãy cho người đói ăn, kẻ trần truồng được áo mặc, đã được chú ý và thực thi một cách hăng say. Sau bạo động, thách đố thứ hai được các vị nghị phụ chú ý đến nhiều nhất là bài giảng. Các vị đã không tỏ ra nhân nhượng về vấn đề này. Đức cha Gerard Kikanas, giám mục Tucson, Hoa Kỳ, phát biểu rằng, ngày nay, bài giảng có thể trở thành vô vị. Nó có thể chỉ còn là một công thức đã mất nguồn cảm hứng và chỉ để lại sự trống rỗng trong tai người nghe. Về phần mình, Đức cha Maurice Piat, giám mục Port Louis, đảo Maurice, tuyên bố như sau. Sau công đồng Trento, giáo hội vốn hưởng được một chút an toàn, cho nên đã có khuynh hướng xem đức tin như một điều đã đắc thủ được, và từ đó nhấn mạnh đến giáo lý mà xem thường lời Chúa trong tiến trình truyền giảng. Do đó, vị giám mục này đề nghị nên có một tập hướng dẫn cho việc giảng thuyết. Đức cha Desiderius Ruoma, giám mục Singida, Tanzania, cũng biểu đồng tình về nội dung của bài giảng. Ngài nói, các bài giảng khô khan mang màu sắc chính trị, xã hội học, chỉ là một thứ đất màu mỡ cho các giáo phái mà thôi. Trong các bài phát biểu và thảo luận trong suốt tuần qua, các vị nghị phụ cũng đã nêu lên một vấn đề nòng cốt về việc học hỏi lời Chúa, là việc chú giải Kinh Thánh. Nhiều nghị phụ đã nhấn mạnh rằng việc chú giải Kinh Thánh đã bị tố cáo là tạo ra sự hiểu sai về Kinh Thánh. Chẳng hạn Đức Hồng Y Polycarp Fengu, tổng giám mục Dar es Salaam, Tanzania, đã than phiền rằng việc chú giải thời nay dường như nghi ngờ về chân lý có chứa đựng trong Kinh Thánh. Riêng Đức Hồng Y William Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, khẳng định rằng việc chú giải Kinh Thánh cần phải quan tâm đến mối dây liên kết chặt chẽ giữa lời Chúa và đức tin của giáo hội. Về phần mình, Đức Hồng Y Claudio Humes, người đứng đầu Bộ Giáo sĩ, đã kể lại rằng một người bạn của ngài, tiến sĩ thần học và giáo sư, đã bị dao động khi đọc hai cuốn sách về thần học và chú giải về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Do đó, theo vị Hồng Y đứng đầu Bộ Giáo sĩ, cần phải huấn luyện các linh mục có được một nền thần học và một phương pháp chú giải tốt. Dù vậy, trong các cuộc thảo luận tự do hồi tuần qua, một vị tổng giám mục người Mỹ đã yêu cầu phải nâng đỡ công việc của các nhà chú giải. Theo vị tổng giám mục này, thay vì hạ giảm công việc của các nhà chú giải, cần phải cộng tác với họ. Cũng liên quan đến việc quảng bá Kinh Thánh, nhiều nghi phụ đề cập đến việc dịch thuật. Đức cha Louis Pelautre, đại diện tông tòa tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đề nghị nên gia tăng việc dịch thuật Kinh Thánh ra mọi ngôn ngữ trên thế giới. Ngài nêu lên câu hỏi, chúng ta phải nghĩ gì về việc dịch Kinh Thánh ra những ngôn ngữ địa phương của một nhóm nhỏ? Đức cha Pelautre than phiền rằng, về phương diện này, giáo hội Công giáo bị các hội Kinh Thánh Tin lành bỏ xa. Đức cha Vincenzo Paglia, chủ tịch Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo, nói rằng, một lễ hiện xuống mới là điều khẩn thiết. Chúng ta cần phải ra khỏi phòng hội và rao giảng cho mọi dân tộc trên thế giới một tin mừng duy nhất, nhưng bằng mọi ngôn ngữ khác nhau. Hiện nay trên khắp thế giới có trên 6.000 ngôn ngữ đang được sử dụng, nhưng Kinh Thánh trọn bộ chỉ được dịch ra trong 480 thứ tiếng, và riêng Tân Ước chỉ mới được dịch ra 1.168 thứ tiếng. Cuối cùng, một trong những thách đố cũng được các nghị phụ chú ý tới là chiều kích bác ái. Nhiều vị giám mục khẳng định rằng, lời Chúa cần phải được những người nghèo khổ nhất lắng nghe và diễn dịch thành hành động cụ thể. Đức cha Miguel Angel Sebastian Martinez nói rằng, tại Cộng hòa Chad bên Phi Châu. Vì cuộc chiến kéo dài từ hơn 40 năm nay, người dân phải luôn sống trong xung đột về chính trị và xã hội. Richard Martinez khẳng định, chúng tôi xác tín rằng lời Chúa là một lời kêu gọi hòa bình, tha thứ, hòa giải và công lý. Riêng Đức cha Julio César Terán Dutari, giám mục Ibarra, Ecuador, phát biểu rằng, trong một thế giới đã được toàn cầu hóa, cần phải chú ý một cách đặc biệt đến những hình thức mới của nghèo đói, cũng như những con đường mới có thể mang lại một sự giải phóng toàn diện. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Từ bỏ những hào nhoáng để tiến tới vẻ đẹp đích thực của tâm hồn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nữ giáo trưởng Do Thái Nancy Kramer thú nhận rằng, bà chỉ hiểu được ý niệm của Kitô giáo về mầu nhiệm nhập thể khi bà có con. Một buổi sáng ngày 24 tháng 12, áp lễ Giáng sinh, bà và người chồng đang say sưa chiêm ngắm đứa con đầu lòng, mới sinh được 6 ngày. Bỗng có một linh mục Công giáo đến gõ cửa. Vào thời điểm đó, bà Nancy vẫn còn đang đi học. Bà nghĩ rằng vị linh mục, vốn là giáo sư của bà, tìm đến nhà để xem những chương đầu trong bài luận văn ra trường của bà. Bà liền nói với vị linh mục rằng, vì có mang và bận lo cho cháu nhỏ, bà không thể viết xong luận văn. Vị linh mục mỉm cười nói với người sinh viên rằng, ông không đến để thu bài. Ngày mai là ngày sinh của Chúa, tôi chỉ muốn đến để bồng đứa bé trên tay mà thôi. Lời nói đầy chân tình trên đây của vị linh mục, như một luồng sáng của mặc khải, chạy xuyên qua tâm trí của người thiếu phụ Do Thái. Bà Nancy thuật lại, tôi đã tìm hiểu về Kitô giáo. Tôi đã đọc nhiều về nhập thể. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nắm bắt được ý niệm ấy. Trong trí tưởng tượng của Kitô giáo, Thiên Chúa đã có lần là một hài nhi nhỏ bé như đứa con của tôi. Điều bà Nancy gọi là trí tưởng tượng của Kitô giáo, các tín hữu Kitô chúng ta tin như một sự kiện lịch sử. Chúng ta hiểu được tình cảm của người đàn bà. Một hài nhi bé nhỏ xem ra không phải là kỳ quan để đặt Thiên Chúa vào. Các thơ nhi là những tạo vật bé bỏng, bất lực. Chúng khóc, chúng bài tiết trong tả lót. Thiên Chúa lẽ ra không nên nhập thể trong những tấm thân bé bỏng và hoàn toàn lệ thuộc vào người khác ấy. Vậy mà Thiên Chúa đã đến trong trần gian. Ngài nằm gọn trong một tạo vật, xem ra chẳng đẹp đẽ cao sang chút nào. Nhưng chính từ mầu nhiệm nhập thể ấy của Thiên Chúa, mà các bậc cha mẹ cần phải đón nhận ánh sáng để thấy được vẻ đẹp cao sang đích thực của việc sinh dưỡng và giáo dục con cái. Mang con và sinh con, đưa cha mẹ đi vào một tiến trình như mầu nhiệm nhập thể. Dưới con mắt xác phàm, tiến trình ấy xem ra làm cho thân thể người đàn bà mất đi những đường cong mỹ miều trên thân xác họ. Thai nhi càng lớn, bụng người đàn bà càng to ra. Vẻ đẹp thanh xuân của người thiếu nữ giờ đây đã hoàn toàn biến dạng. Không những việc sinh con đẻ cái làm cho thân thể người phụ nữ biến dạng, nó còn mang lại những thay đổi về mặt xã hội, nhất là cái nhìn về xã hội. Trước khi sinh con, người đàn bà có thể chú ý đến những cái hào nhoáng bên ngoài. Nhưng sau khi sinh con, người đàn bà lại trân quý những giá trị tinh thần như tình mẫu tử, những hy sinh không tên trong đời sống gia đình. Nếu sinh nở là một cuộc đi biển, thì quá thật, sau khi sinh con, người đàn bà như thế đến được một bến bờ mới. Từ bến bờ mới ấy, họ sẽ có một cái nhìn về những giá trị tinh thần và vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài được đề cao hơn vẻ đẹp tinh thần. Những loại tạp chí chuyên về sắc đẹp của người đàn bà chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bề ngoài. Hàng năm, nhiều tạp chí kê khai danh sách 50 người phụ nữ đẹp nhất thế giới, mà không hề điếm xỉa đến bao nhiêu con người âm thầm hy sinh cho nhân loại. Họ là các nhà khoa học, ngày đêm cặm cụi làm việc trong phòng thí nghiệm. Họ là vô số các nhân viên y tế, ngày đêm hy sinh thời giờ và công sức để cứu mạng người. Họ là các nhà lãnh đạo tôn giáo hy sinh cuộc sống để giúp cho loài người tìm ra ý nghĩa cuộc sống và ra khỏi tâm tối của ích kỷ, hận thù. Họ là vô số những bậc cha mẹ, ngày đêm âm thầm hy sinh cho con cái được lớn lên và nên người, hầu góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho nhân loại. Điều đáng buồn nhất của thời đại chúng ta, phải chăng không là chỉ dừng lại và ngây ngất với vẻ đẹp hào nhoáng chóng qua? Những đứa bé chỉ chưa tới tuổi cấp sách đến trường đã biết trầm trồ ngắm nhìn những thân thể phụ nữ trên các tạp chí về sắc đẹp và thốt lên: tôi mong sao người đẹp ấy là mẹ tôi. Giới thiếu niên nam ngày nay dường như cũng có cái nhìn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của thân xác ấy. Họ không chỉ trao chuốt cho thân xác được đẹp, mà còn nhìn người phụ nữ như một thân xác, hoặc chỉ như một sự vật để thỏa mãn. Thân thể người phụ nữ như được quảng cáo và rao bán trên các tạp chí, chẳng khác nào một món hàng. Ở tuổi mới lớn, người con trai có lẽ chỉ thấy vẻ đẹp hào nhoáng ấy của thân xác phụ nữ. Nhưng khi đã trưởng thành và nhìn thấy vợ mình kinh qua tiến trình sinh nở, hẳn họ sẽ nhận thức được rằng thân xác người phụ nữ không phải chỉ là những sự vật để thỏa mãn lạc thú của họ, mà chính là những dụng cụ kỳ diệu để mang lại sự sống, để nuôi dưỡng sự sống. Đây chính là giai đoạn cần thiết trong sự trưởng thành của người đàn ông. Tiến trình sinh nở và dưỡng dục con cái quả thật có sức làm thay đổi cái nhìn và bậc thang giá trị trong cuộc sống con người. Trước kia, thế giới chỉ là một nơi để hưởng lạc thú. Giờ đây, trở thành một tấm thảm, trên đó chúng ta có thể vẽ lên những kinh nghiệm của một tình yêu vô vị lợi. Khi chúng ta học sống trao ban và đón nhận tình yêu, chúng ta không đánh mất lạc thú, nhưng tâm trí chúng ta mở rộng để nhìn lạc thú với một cái nhìn mới. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng trao ban thể hiện sự quan tâm, dưỡng dục và hy sinh vì một người khác sẽ mang lại nhiều ý nghĩa hơn là những lạc thú chóng qua mà chúng ta vẫn tìm kiếm. Thân xác người phụ nữ là một biểu tượng của chính sự biến đổi sâu xa ấy. Sinh và dưỡng dục con cái có thể làm thay đổi hoàn toàn ý thức của vợ chồng về thân xác. Bộ ngực của người phụ nữ không chỉ đẹp với cái nhìn thẩm mỹ, hay chỉ đẹp nhờ thẩm mỹ, hay giải phẫu thẩm mỹ, mà đẹp nhờ trở thành bầu sữa, nuôi dưỡng sự sống của đứa con. Trước khi sinh con, có lẽ người phụ nữ chỉ nhìn vào bộ ngực mình theo kích thước và hình thức. Nhưng giờ đây, bên cạnh đứa con, nó trở thành biểu trưng của sự trao ban, của lòng hy sinh. Con đường trưởng thành là con đường đi qua những vẻ đẹp phù phiếm và hào nhoáng, để tiến tới một tình yêu thiêng liêng và sâu đậm hơn. Con đường ấy không chỉ dành cho người vợ, nó cũng là con đường mà người chồng cũng phải đi qua. Tình yêu vợ chồng không chỉ dừng lại ở thú vui xác thịt, mà trải dài đến tình phụ tử, mẫu tử, vốn là một tình cảm, luôn đòi hỏi hy sinh và quên mình. Đứa con làm cho người mẹ không còn nhìn vào thân xác mình như một món trang sức hay như một dụng cụ để thỏa mãn, mà là biểu trưng của một tình yêu vô vị lợi. Đứa con làm cho người cha không còn nhìn vào người mẹ như một sự vật để thỏa mãn lạc thú tính dục, mà như hiện thân của tình yêu, của quảng đại và hy sinh. Đứa con làm cho cha mẹ của nó không chỉ nhìn vào thân xác của nhau, mà vào chính trái tim, sự nâng đỡ, sức mạnh của nhau. Và đây chính là sự cao cả của ơn gọi sinh dưỡng con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 19 tháng 10 là Chúa Nhật truyền giáo. Đọc Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 22 câu 15 đến 21. Bấy giờ những người Pha-ri-siêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Chúa Giê-xu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người thuộc phe Ê-rô-đê đến nói với Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vì nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Nhưng Chúa Giê-xu biết họ có ác ý nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi? Hỡi những kẻ đạo đức giả, cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bấy giờ người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Nghe vậy, họ kinh ngạc và bỏ người mà đi. Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây, Chúa Giê-xu đã không chỉ thoát khỏi cạm bẫy của nhóm Pha-ri-siêu, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không, mà Chúa còn bất ngờ đưa ra một câu nói thời danh, khiến họ phải câm miệng: Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Qua câu nói này, Chúa Giê-xu đã nhìn nhận thế quyền của Caesar. Nhưng có quyền gì của Caesar mà lại chẳng phát xuất từ Thiên Chúa? Nếu phải trả lại cho Caesar đồng bạc mang hình và danh hiệu của Caesar, thì có loài thụ tạo nào mà không mang hình hài và tên gọi của Thiên Chúa? Nhà bác học Newton đã nói: Tôi nhìn thấy Thiên Chúa trên đầu viễn vọng kính của tôi. người ta phá dỡ hình ảnh bao la hùng vĩ của Thiên Chúa khi người ta chặt cây, đốt rừng cho lục lội tràn lan, rồi thải khí carbonic lên bầu trời, làm lũng tầng ozone. Người ta phá dỡ hình ảnh xinh đẹp của Thiên Chúa khi người ta ly dị, phá thai, sinh hoạt, đồng tính luyến ái. Người ta phá dỡ hình ảnh chân thật của Thiên Chúa khi người ta đọc kinh đi lễ, nhưng lại sống ích kỷ, lường gạt, gian lận. Sách Sáng Thế viết, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, con người là tác phẩm tuyệt vời mà Thiên Chúa nhìn thấy rất rõ hình ảnh của người nơi đó. Của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Hãy trả lại cho Thiên Chúa hình ảnh con người đã được Ngài dựng nên rất thanh khiết thuở ban đầu. Hãy trả lại cho Thiên Chúa vũ trụ, tài nguyên và muôn sinh vật, hình ảnh trong lành mà người đã dựng nên. Hãy trả lại cho Thiên Chúa thế giới do người tạo nên, hình ảnh của an bình và yêu thương. Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước bằng một tình yêu vô biên. Vì thế, hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con, đã cho chúng con mang hình ảnh cao quý của Chúa. Xin cho chúng con biết làm cho hình ảnh của Chúa ngày càng rõ nét trong cuộc đời chúng con, bằng cách quảng đại và yêu thương con người như Chúa đã yêu thương. Amen.
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai cánh con. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai cánh con. Thầy sai cánh con sống cùng người xa đen, đôi thoại cùng người xa chân, chỉ cả cô thấm thiết xa tàng. Dũng là thùng con cháu tìm rồng, Thầy sai con đến đây để liên kết đàn chiên của Thầy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm tuần qua, ngày 9 tháng 10, là ngày lễ giỗ thứ 50 của Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12. Các nghị phụ thường hội đồng giám mục chỉ nhóm khoán đại từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Sau đó, 11 giờ rưỡi, các vị đã vào đền thờ Thánh Phêrô để dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cử hành. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các bài đọc sách thánh nói về những đau khổ thử thách mà các tôi tớ Chúa phải sẵn sàng đương đầu, Đức Thánh Cha đã nhắc lại sự nghiệp Đức Pio thứ 12 trong việc phục vụ giáo hội, đặc biệt khi làm sứ thần tòa thánh tại Munich rồi tại Berlin. Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã để cho lời Chúa hướng dẫn như ánh sáng chỉ đường, con đường qua đó người an ủi những người phải di tản và những kẻ bị bất hại, lau nước mắt vì những đau khổ và khóc thương vô số các nạn nhân chiến tranh. Đức Thánh Cha nói về mẫu gương chứng nhân của Đức Pio thứ 12 như sau. Chỉ có Chúa Kitô là niềm hy vọng đích thực của con người. Chỉ khi nào tín thác vào Chúa, tâm hồn con người mới có thể cởi mở đón nhận tình thương, chiến thắng oán thù. Ý thức đó, tháp tùng Đức Pio thứ 12 trong sứ vụ làm người kế vị Thánh Phêrô, sứ vụ mà Ngài khai mạc đúng vào lúc những đám mây đầy đe dọa của một cuộc thế chiến mới đang đè nặng trên Âu Châu và toàn thế giới. Cuộc chiến mà Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 hết sức tìm cách tránh và ngăn cản. Trong sứ điệp trường thanh ngày 24 tháng 8 năm 1939, Đức Pio thứ 12 đã nói như sau. Nguy hiểm đang gần kề, nhưng vẫn còn thời gian. không gì bị mất với hòa bình, tất cả có thể bị mất với chiến tranh. Chiến tranh đã làm nổi bật tình thương của Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 đối với thành Roma yêu quý. Tình yêu được Ngài chứng tỏ qua các hoạt động bác ái khẩn trương mà Ngài cổ võ để bênh vực những người bị bất hại, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, quốc tịch, chính kiến. Khi thành Roma bị chiếm đóng, Đức Pio thứ 12 nhiều lần được khuyên nên rời bỏ Vatican để đi nơi khác lánh nạn, nhưng bao giờ Ngài cũng quyết liệt trả lời, tôi sẽ không rời Roma và chỗ của tôi, dù tôi có phải chết. Ngoài ra, các thân nhân họ hàng và những nhân chứng khác kể lại sự từ bỏ của Ngài về lương thực, việc sưởi ấm, quần áo, tiện nghi, để chia sẻ thân phận bị thử thách đau thương của dân chúng do các cuộc dội bom và những hậu quả của chiến tranh. Và làm sao có thể quên sứ điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh tháng 12 năm 1942? Với giọng nghẹn ngào cảm động, Ngài lên án tình trạng hàng trăm ngàn người không phải vì lỗi của họ, nhưng chỉ vì quốc tịch và dòng dõi của họ mà phải bị lưu đày hoặc phải chết dần chết mòn. Những lời lên án này ám chỉ rõ ràng về các cuộc phát lưu và tiêu diệt người Do Thái. Đức Pio thứ 12 thường hành động một cách kín đáo và âm thầm, chính là vì dưới ánh sáng của tình trạng cụ thể trong thời điểm phức tạp bấy giờ, Ngài trực giác thấy rằng chỉ với cách thức đó mới có thể tránh tình trạng tệ hại hơn nữa và cứu được số đông người Do Thái bao nhiêu có thể. Do những can thiệp của Ngài, rất nhiều chứng tá đồng thanh biết ơn đã được các giới chức chính quyền cấp cao nhất của Do Thái gửi đến Đức Pio thứ 12 sau Thế chiến thứ hai, cũng như khi Ngài qua đời, như từ ông Bộ trưởng Ngoại giao Israel bà Golda Meir. Bà đã viết như sau, khi cuộc tử đạo kinh khủng nhất đổ xuống trên dân tộc chúng tôi, trong 10 năm kinh hoàng thời Đức Quốc xã, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng đã giống lên để bênh vực các nạn nhân. Và bà kết luận rằng, chúng tôi thương tiếc một vị đại tôi tớ của hòa bình. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nêu nhận xét rằng, rất tiếc là cuộc tranh luận lịch sử về hình ảnh vị tôi tớ Chúa Đức Pio thứ 12, không luôn luôn trong sáng, đã bỏ qua không làm nổi bật tất cả các khía cạnh trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Rất nhiều bài diễn văn, huấn từ, các sứ điệp Ngài nói với các nhà khoa học, các bác sĩ, các nhân vật lãnh đạo của giới lao động, một số bài ngày nay còn giữ nguyên tính chất thời sự đặc biệt và tiếp tục là điểm tham chiếu chắc chắn. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến những thông điệp quan trọng nhất trong số 41 thông điệp của Đức Pio thứ 12, như thông điệp Divino Afflante Spiritu, Chúa Thánh Thần Thổi, công bố ngày 20 tháng 9 năm 1943, thiết lập các quy luật đạo lý để nghiên cứu Kinh Thánh, làm nổi bật tầm quan trọng và vai trò của Kinh Thánh trong đời sống Kitô. Đây là một văn kiện chứng tỏ một sự cởi mở rất lớn đối với việc nghiên cứu khoa học về các bản văn Kinh Thánh. Làm sao chúng ta có thể không nhắc đến thông điệp này trong lúc Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra về đề tài Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội? Chính nhờ trực giác có tính cách ngôn sứ này của Đức Pio thứ 12, người ta bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu về các đặc tính của khoa sử học xưa kia, để hiểu rõ hơn bản chất của các sách thánh, nhưng không làm suy yếu hoặc phủ nhận giá trị lịch sử của Kinh Thánh. Một thông điệp khác của Đức Pio thứ 12 được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến là thông điệp Mediator Dei, đứng trung gian của Thiên Chúa, công bố ngày 20 tháng 11 năm 1947. Qua văn kiện này, vị tôi tớ Chúa Đức Pio thứ 12 đẩy mạnh phong trào phụng vụ, nhấn mạnh về yếu tố nòng cốt của việc phụng tự. Ngài viết như sau, yếu tố này phải luôn có tính chất nội tâm, luôn luôn phải sống trong Chúa Kitô, tận hiến tất cả cho Chúa, để trong Chúa, với Chúa và vì Chúa mà tôn vinh Chúa Cha. Phụng vụ thánh đòi hai yếu tố này phải được liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu không, tôn giáo trở thành vụ hình thức, không có nền tảng, cũng chẳng có nội dung. Sau cùng, chúng ta không thể không nhắc đến sự đẩy mạnh của Đức Pio thứ 12 dành cho các hoạt động truyền giáo, qua các thông điệp Evangelii Preconis, nghĩa là những kẻ công bố tin mừng, được công bố năm 1951, và thông điệp Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin, được công bố năm 1957, làm nổi bật nghĩa vụ của mỗi cộng đoàn phải rao giảng tin mừng cho dân ngoài, cũng như công đồng chung Vatican thứ hai đã mạnh mẽ nêu rõ về việc này, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kết luận như sau. Anh chị em thân mến, trong khi chúng ta cầu nguyện đề án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Đức Pio thứ 12 được tiến triển tốt đẹp, chúng ta nên nhắc nhớ rằng sự thánh thiện là lý tưởng của Ngài, một lý tưởng mà Ngài không quên đề nghị cho mọi người. Vì thế, Ngài đã đẩy mạnh việc phong chân phước và hiển thánh cho những người thuộc các dân tộc, đại diện của mọi bậc sống, nghề nghiệp, chức năng và dành nhiều chỗ cho người nữ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xuống hầm đền thờ Thánh Phêrô để viếng mộ Đức Pio thứ 12. Như chúng ta biết, những lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong bài giảng trên đây nhắm bác bỏ những lời vu khống của một số người cho rằng Đức Pio thứ 12 đã không can đảm lên tiếng bênh vực người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai. Thanh danh của Đức Pio thứ 12 đã bị thương tổn rất nhiều do trào lưu bôi nhọ Ngài trong 45 năm qua, dựa trên các tài liệu tưởng tượng. Hôm ngày 29 tháng 9 vừa qua, Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tuyên bố rằng lập trường của giáo hội công giáo về cuộc tranh luận liên quan đến Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thật là rõ ràng, và đã được chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tái khẳng định trong bài diễn văn khi tiếp các đại diện của tổ chức Do Thái dọn đường. Đức Hồng Y Bertone tuyên bố như trên trong lời tựa của cuốn sách do nhà xuất bản Vatican ấn hành với tựa đề Đức Pio thứ 12, Sự thật sẽ giải thoát bạn. Cuốn sách này thu thập các chứng từ trực tiếp, các tài liệu, hình ảnh, nhắm đánh tan mọi lời vu khống cho rằng Đức Pio thứ 12 im lặng bất động trước những hành động tàn ác của Đức Quốc xã.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong các phiên khoáng đại của Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 12 về lời Chúa hiện đang diễn ra tại Roma, một số giám mục đã nói đến cái chết vì công bố lời Chúa của nhiều tín hữu Kitô, đặc biệt là của các vị chủ chăn. Người Công giáo Việt Nam không thể không liên tưởng đến nhiều người Công giáo Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ qua, cách này hay cách khác, đã phải bị giam giữ hay chết rủ tù vì niềm tin của mình. Một cách nào đó, họ đã tử đạo vì sống và nói lời Chúa. Nổi bật nhất trong hàng ngũ những người đã bị bắt hại và chết vì lời Chúa, chúng ta không thể không tưởng nghĩ đến Đức Cố Hồng Y Francisco Javier Nguyễn Văn Thuận, và nhất là Đức Cố Tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền. Lúc sinh thời, vị Tổng giám mục này đã từng nói, có nhiều người tử đạo vì niềm tin, nhưng có ai đã dám chết vì lên tiếng bênh vực cho nhân quyền không? Và Ngài là một trong những người đã chết, và chết bằng một cái chết dơ dẳng trong suốt bao nhiêu năm vì dám lên tiếng tố cáo bất công và bênh vực những quyền cơ bản của con người. Lời tuyên bố và cái chết của Ngài cũng làm cho nhiều người nghĩ đến cái chết của đức cha Oscar Romero, tổng giám mục San Salvador, Trung Mỹ. Vị tổng giám mục này đã chết vì các quyền con người. Trong một bài phát biểu, đức cha Oscar Romero có nói như sau: thế giới mà giáo hội phải phục vụ là thế giới của người nghèo. Giáo hội bị bách hại vì bên vực người nghèo. Cuộc sống của tôi đã bị đe dọa nhiều lần. Tôi phải thú nhận rằng là một tín hữu Kitô, tôi không tin vào sự chết nếu không có sự sống lại. Nếu họ giết tôi sẽ sống lại trong dân chúng San Salvador. Quả thực, vị giám mục tử vì đạo vì nhân quyền này không những đã sống lại trong dân tộc San Salvador, mà còn trở thành bất tử trong tinh thần tranh đấu cho nhân quyền trên khắp thế giới. Mới đây, nhân vụ Thái Hà và tòa khâm sứ cũ, một du học sinh tại Úc đời lời ký tên là Lê Thị Thanh Thảo đã viết một bức tâm thư gửi cho Đảng Cộng sản Việt Nam và những người yêu mến sự thật. Trong lá thư, cô Thảo cho biết, nhờ theo dõi nhiều nguồn tin khác nhau, cô và các bạn du học sinh của cô mới hiểu rõ vấn đề hơn và cảm thấy rất buồn về thái độ vô liêm sỉ của những cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân chúng nói chung và Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt nói riêng. Sau khi đã nói lên sự thật và phản đối cách hành xử vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tác giả bức tâm thư gửi cho Đảng Cộng sản Việt Nam và những người yêu mến sự thật đã gửi kèm một bài hát bằng Anh ngữ với những lời như sau: ai sẽ lên tiếng cho những người nghèo đói và những tâm hồn đau khổ? Ai sẽ lên tiếng cho những người bị áp bức? Ai sẽ lên tiếng để cho tiếng nói của họ được nghe? Ai sẽ lên tiếng nếu bạn không lên tiếng? Từ trong nước, sau khi đã đọc bức tâm thư của cô Lê Thị Thanh Thảo, một người thanh niên ký tên là Trần Quốc Cường, 28 tuổi, quê Thái Nguyên, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội khoa Văn, hiện đang học cao học và công tác tại Sài Gòn, cũng đã lên tiếng tố cáo bất công trong vụ Thái Hà và tòa khâm sứ cũ. Người thanh niên này cho biết, một trong những lý do khiến anh viết bài lên tiếng là vì tôi cũng ở trong số những người yêu mến sự thật. Hơn nữa, tôi được xã hội xếp vào giới trí thức, ăn lương theo giới trí thức. Vì thế, tôi phải suy nghĩ và đánh giá sự việc theo đúng tầm trí thức. Tôi không phải im lặng hèn nhát, mà phải có trách nhiệm góp sức thông tin sự thật sau khi mình đã nhận ra. Từ khi đọc bài viết của cô Thảo, tôi thấy xấu hổ với chính mình. Tại sao một cô bé còn đang ngồi ghế nhà trường mà nhận ra sự thật và lên tiếng bên vực, còn mình thì không? Tôi thấy mình không thể để một chế độ gian dối đè đầu đè cổ mãi nữa. Tôi phải đứng lên giải thoát chính mình và đẩy lui sự gian dối. Ở cuối bài, người thanh niên ký tên và chưa biết địa chỉ email của mình đã kêu gọi như sau: tôi xin ai đọc bài này vui lòng gửi cho những người khác, nhất là những người ở trong nước, để họ không còn bị nô lệ bởi một chế độ đầy bất công và lừa bịp nữa. Tôi xin các báo đài trong nước hãy đăng bài của tôi để phổ biến đến mọi người. Mới đây, một tác giả quen thuộc trên mạng thông tin Công giáo Việt Catholic là Hoàng Cúc cũng đã nhắn gửi với giới trí thức trong nước như sau: Đảng tự tin vì đã nô dịch được đám văn nô bồi bút, đám trí thức theo nghĩa đơn giản nhất là những người được ăn học, nhưng vì miếng cơm manh áo đã sẵn sàng bán rẻ lương tâm, đem thân luồn cúi cái ác. Trong cuốn tiểu thuyết Giả từ bóng tối, tác giả Tạ Duy Anh đã ví đám trí thức vô sĩ đó như đàn vịt. Khi người chăn vịt vải ra một nắm thóc, chúng rào rào lao tới, thậm chí có con còn đốt và nuốt cả lưỡi con khác. Đám trí thức mang tội với dân tộc vì đã đem thân cung phụng cái ác, đã đánh mất hoàn toàn vai trò ngăn ngừa, cảnh báo và chống lại cái ác, nhất là cái ác có tổ chức. Nhiều người sẽ an ủi lương tâm nhầu nát của mình bằng một cái chập lưỡi đại loại rằng, mình tôi thì tôi làm được gì? Bây giờ ai mà chả thế? Để rồi yên tâm tự loại mình ra khỏi mọi biến thiên của xã hội. Nhưng đó thực ra chính là hành động đồng lõa tiếp tay cho cái ác. Cũng vì những cái chật lưỡi để tự coi mình vô can đối với hiện tình xã hội, hiện tình đất nước, mà cái ác mới có dịp tự tung, tự tác. Là trí thức, tôi không nói, thì ai sẽ nói? Và tác giả trích lời của cố mục sư Martin Luther King như sau. Thế hệ chúng ta sẽ phải sám hối, không phải vì những việc làm xấu xa của kẻ độc ác, nhưng vì sự im lặng đáng sợ của người tốt. Ai sẽ lên tiếng nếu bạn không lên tiếng? Lạy Chúa, xin cho lời Chúa là lời có sức giải phóng, thấm nhập vào tâm tư chúng con, để cả cuộc sống và lời nói của chúng con thành lời của công lý và sự thật cho xã hội chúng con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.